Đây RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng năm 2013. Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam với hai trọng tâm kinh tế và an ninh. Liên Hiệp Quốc được Bangkok cho phép tiếp xúc với người tị nạn Rohingya vừa bị bắt trên đất Thái Lan. Tiểu bang New York siết chặt quyền dùng súng vào lúc Tổng thống Mỹ Obama chuẩn bị loan báo các đề nghị hạn chế. Tại Mali, Pháp đưa lục quân tham chiến, quân đội các nước Tây Phi họp chuẩn bị triển khai hỗ trợ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xã hội dân sự Lào sống trong sợ hãi sau vụ mất tích bí ẩn của một nhân vật đấu tranh cho nhân quyền. Việt Nam tách nhân quyền ra khỏi quyền công dân để trấn áp tự do. RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền Vũ Quốc Dụng tại Frankfurt. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam với hai trọng tâm kinh tế và an ninh. Ông Shinzo Abe đã đến Hà Nội vào hôm nay trong khuôn khổ một chuyến ghé thăm trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà trọng tâm là thảo luận về việc thắt chặt thêm quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai bên. Giới phân tích đặc biệt ghi nhận ý nghĩa của việc tân Thủ tướng Nhật đã dành chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông cho Việt Nam, nước cùng chia sẻ với Nhật Bản mối quan ngại về các hành động bành trướng của Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền biển đảo.
Sau khi vượt qua hàng quân danh dự, Thủ tướng Abe đã có ngay một cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Theo chương trình dự kiến, thì ông Shinzo Abe còn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam trước khi lên đường thăm hai thành viên nặng ký khác trong ASEAN là Thái Lan vào ngày mai, rồi đến Indonesia kể từ ngày 18 tháng Giêng. Trên bình diện kinh tế, Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Bắc Kinh, đặc biệt trong hướng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc qua các nước khác. Vào năm 2012, Nhật Bản trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, với các khoản đầu tư to lớn trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất hàng dành cho xuất khẩu, cũng như hàng tiêu dùng nhắm vào tầng lớp trung lưu đang lớn lên nhanh chóng. Nhật Bản cũng là quốc gia cung cấp nhiều viện trợ nhất cho Việt Nam. Đồng thời, quan hệ chính trị và an ninh giữa hai bên càng lúc càng được tăng cường trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực củng cố các mối quan hệ khu vực nhằm tạo ra đối trọng với một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Phát biểu với các phóng viên trước lúc lên đường qua Việt Nam, ông Abe, người vừa giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Nhật hồi tháng trước với quan điểm cứng rắn trên vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, xác nhận, xin trích, môi trường chiến lược trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang trải qua những chuyển biến năng động. Trong quá trình thay đổi này, quan hệ chặt chẽ hơn với các nước ASEAN sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, và điều đó là vấn đề lợi ích quốc gia của Nhật Bản, hết lời dẫn. Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng với nhau do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Tiểu Ngư ngoài biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản kiểm soát. Việt Nam và Trung Quốc cũng tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài biển Đông, với hàng loạt hành động trong nhiều năm gần đây của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc, bất chấp phản đối của các láng giềng, đặc biệt là của Việt Nam và Philippines.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, Bangkok hôm nay cho biết đã cho phép phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tiếp xúc với hàng trăm người tị nạn Miến Điện bị bắt những ngày qua tại Thái Lan. Trong số này, có thể có rất nhiều người Rohingya theo Hồi giáo. Quyết định của Thái Lan nhằm trấn an nỗi quan ngại của các tổ chức phi chính phủ về điều kiện sống cũng như số phận của những người Rohingya.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên phủ cao ủy tị nạn bà Vivian Tan cho biết, xin trích, Thái Lan đã chấp nhận trên nguyên tắc để chúng tôi tiếp xúc với nhóm người này. Chúng tôi đang thúc đẩy hồ sơ để gặp được họ càng sớm càng tốt. Theo bà Vivian Tan, đã có khoảng 850 người bị câu lưu trong 3 chiến dịch bổ sáp, nhưng bà chưa thể xác nhận danh tính của họ và cần phải gặp họ, rồi sau đó mới có thể đánh giá được tình hình một cách cụ thể. Chính quyền Thái Lan cũng đã xác nhận việc cho phép phủ cao ủy tị nạn đến gặp những người bị bắt. Tướng Pattanavut, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái, cho biết là cảnh sát tập trung trên các vấn đề nhập cư trái phép vào đất Thái, vấn đề cầm giữ trái phép và đón người nhập cư trái phép. Tuy nhiên, nhân vật này không nói gì đến khả năng có việc buôn người. Theo AFP, trong lúc các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước sự kiện ngày có nhiều trẻ em trong số các thuyền nhân Rohingya, thì tướng Pattanavut xác nhận là đã có 160 thiếu niên bị tách khỏi nhóm người lớn, vốn đang bị giữ trong hai trung tâm giam cầm và tại bốn đồn cảnh sát. Số 850 người nói trên bị bắt tại tỉnh Songkhla gần biên giới Malaysia. Gần đây, các nguồn tin cảnh sát Thái đã gợi đến việc họ là những người nhập cư trái phép và sẽ bị trục xuất. Tại Miến Điện, có khoảng 800.000 người Rohingya theo đạo Hồi, sống chủ yếu ở bang Rakhine miền Tây. Các vụ xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại đây đã làm ít nhất 180 người chết và 115.000 người phải tản cư vào năm ngoái 2012. Theo AFP, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu các quốc gia lân cận đón tiếp họ, nhưng cho đến nay thì chỉ được duy nhất Malaysia đáp ứng.
Còn trên bình diện công nghiệp, máy bay Dreamliner Boeing 787 của hàng không Nhật lại bị sự cố. Theo hãng tin Pháp AFP, sáng nay, chiếc Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways đang thực hiện chuyến bay nội địa đã phải hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố. Không có thiệt hại về người, nhưng trục trặc này đã làm mất thêm uy tín của loại máy bay Dreamliners, vốn là niềm tự hào của các hãng hàng không Nhật về độ an toàn. Boeing 787 được cho là thế hệ máy bay Boeing an toàn và tiện dụng, mới được các hãng hàng không Nhật khai thác rộng rãi. Sau sự cố, trên hai hãng hàng không chính của Nhật là ANA và JAL đã phải cho tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay của Dreamliner để kiểm tra. Đây không phải là lần đầu tiên mà máy bay loại này gặp sự cố. Nhiều trục trặc kỹ thuật đã liên tục xảy ra ngay từ những tháng đầu tiên loại phi cơ Boeing 787 được đưa vào khai thác. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles tường trình.
Les instruments de mesure ont détecté de la fumée dans le compartiment avant du Boeing 787 de ANA, All Nippon Airways.
Các thiết bị đo đạc của máy bay đã phát hiện có khói trong khoang phía trước của chiếc Boeing 787 của hãng hàng không All Nippon Airways. Cơ trưởng chuyến bay đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Takamatsu ở phía nam Nhật Bản. Các phi công nói rằng họ đã ngửi thấy một mùi rất nặng trong khoang lái, nhưng họ không nhìn thấy khói. Các thiết bị đo báo cho biết khói phát ra từ một bình điện có vấn đề. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Nhật Bản quyết định mở một cuộc điều tra riêng về chiếc máy bay này. Việc làm này sẽ không kéo dài để cho công ty ANA và Japan Airlines khỏi bị thiệt hại trong việc khai thác loại máy bay Dreamliners. Một vết rạn nứt được phát hiện ở phía dưới cửa sổ khoang lái. Hệ thống phanh cũng có vấn đề và có dấu hiệu nhiên liệu bị chảy ra ngoài. Nhật Bản là quốc gia khai thác số lượng máy bay Dreamliners lớn nhất thế giới, 24 chiếc trên tổng số 50 chiếc đang hoạt động trên thế giới. Các công ty Nhật Bản cung cấp cho Boeing 1/3 các chi tiết thiết bị để chế tạo loại máy bay Boeing 787. Việc ngưng khai thác Dreamliners sẽ khiến cho công ty ANA và Japan Airlines bị mất thêm những khoản phí tổn đáng kể.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đứng đằng sau các vụ tin tặc tấn công một tờ báo Hàn Quốc. Vào hôm nay, chính quyền Seoul đã tố cáo Bắc Triều Tiên giật dây các vụ tấn công của tin tặc hồi tháng 6 năm ngoái đã làm cho website của một tờ báo lớn Hàn Quốc bị tê liệt.
Theo đại diện cảnh sát Hàn Quốc, dường như Bộ Bưu chính và Viễn thông của Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công nhắm vào trang mạng thông tin cũng như nguồn dữ liệu của nhật báo Jong-an Inbo và trang tiếng Anh của tờ báo này. Sau vụ tin tặc tấn công, cả hai trang web tiếng Hàn và tiếng Anh của tờ báo đều bị mất kết nối với các bài báo và ảnh. Tin tặc còn để lại trên trang chủ của website ảnh một con mèo trắng với dòng chữ Hug by Iswan. Cảnh sát mạng của Hàn Quốc tuyên bố đã nhận diện được địa chỉ IP của một server ở hải ngoại vẫn thường được Bắc Triều Tiên sử dụng trong các vụ tấn công tin tặc trước đây. vụ tin tặc tấn công xảy ra sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa báo Yong-an và các tờ báo khác của Hàn Quốc vì đã có những bài viết so sánh việc thanh thiếu niên Bắc Triều Tiên tụ tập meeting ủng hộ chế độ tại thủ đô Bình Nhưỡng giống như dưới thời phát xít Đức trước đây. Quân đội Bắc Triều Tiên còn cảnh cáo là các đơn vị tên lửa và những lực lượng quân sự khác của nước này đã có các thông tin về vị trí trụ sở của nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc. Trong lĩnh vực tin học, chính quyền Hàn Quốc nhận định rằng Bắc Triều Tiên có một nhóm tin tặc trình độ cao. Trước đây, Hàn Quốc đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đứng đằng sau các vụ tin tặc tấn công vào các trang web của nhiều cơ quan chính phủ định chế tài chính Hàn Quốc hồi tháng 7 năm 2009 và tháng 3 năm 2011. Seoul cũng tố cáo Bình Nhưỡng gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS của hàng trăm máy bay và tàu bè dân sự của Hàn Quốc trong tháng 4 và tháng 5 năm ngoái.
Tại Hoa Kỳ, tiểu bang New York siết chặt quyền dùng súng vào lúc Tổng thống Obama chuẩn bị loan báo các đề nghị hạn chế trên toàn quốc. Theo kế hoạch dự kiến, hôm nay Tổng thống Barack Obama sẽ loan báo các đề nghị quy định chặt chẽ hơn việc dùng súng hơn một tháng sau vụ thảm sát học sinh tiểu học tại Newtown, tiểu bang Connecticut. Việc hạn chế quyền tự do dùng súng đã lại càng trở nên gay gắt hơn sau khi vào hôm qua lại xảy ra một vụ nổ súng khác làm hai người thiệt mạng.
Theo nguồn tin cảnh sát, thì một người đàn ông sử dụng súng bắn tự động đã đột nhiên dùng súng bắn vào người ở một bãi đậu xe của một trường học ở tiểu bang Kentucky. Hậu quả là đã có hai người chết, một người đàn ông độ 50 tuổi, một phụ nữ trẻ 20 tuổi và một thiếu nữ khác bị thương. Kẻ nổ súng 21 tuổi đã tự nộp mình cho cảnh sát. Sự kiện xảy ra vào lúc mà Tổng thống Obama dự kiến nêu lên một loạt đề nghị vào hôm nay quy định chặt chẽ hơn quyền sở hữu súng, hầu giảm những vụ bắn chết người như kể trên và hầu như xảy ra liên tục thời gian gần đây, đặc biệt là vụ gây chấn động dư luận xảy ra ngày 14 tháng 12 năm ngoái tại trường Sandy Hook, thành phố Newton, tiểu bang Connecticut, đã làm 26 người chết, trong đó có đến 20 trẻ em. Hôm nay, Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng trước sự hiện diện các em đã viết thư cho ông sau vụ thảm sát đó. Trong khi chờ đợi các đề xuất ở cấp liên bang, thì bang New York vào hôm qua đã đi trước một bước, đưa ra luật lệ nghiêm khắc hơn về súng ống, nhất là về súng tấn công. Đây là tiểu bang đầu tiên làm việc này để làm gương, như lời của thống đốc Cuomo thuộc đảng Dân Chủ. Từ New York, thông tin viên Karim Lebourg nêu chi tiết như sau.
L'État de New York est déjà parmi les plus restrictifs en matière d'armes à feu. Le gouverneur Andrew Cuomo.
Bang New York từng là bang có luật thuộc loại nghiêm khắc nhất về vấn đề súng ống, nhưng thống đốc Cuomo lại tăng cường tính chất khắt khe đó để chỉ rõ con đường cần phải đi theo. Một trong những điều khoản vừa được nghị viện tiểu bang thông qua quy định việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người bị bệnh tâm thần, cũng như nghiêm cấm việc dùng các băng đạn quá 7 viên. Theo vị thống đốc, không thể để cho những người đầu óc không bình thường có súng, đó là một điều hợp lý. Còn súng chỉ được quyền có tối đa 7 viên đạn, bởi vì cho phép những băng đạn có nhiều viên hơn, tạo khả năng giết hại nhiều người trong một thời gian ngắn, là một điều phi lý trong một xã hội văn minh. Luật mới tại New York như thế mở rộng việc cấm các loại súng tấn công ra tất cả những loại súng mô phỏng các loại súng tấn công. Nhóm thế lực bảo vệ quyền có súng ống NRA đã tố cáo ngay lập tức một bộ luật mà họ cho là đã chà đạp quyền tự do của người Mỹ. Thế nhưng sắp tới đây, New York sẽ không còn là tiểu bang duy nhất siết chặt luật về súng ống. Trong lúc chờ đợi một luật cấp liên bang, thì các bang như Maryland, Delaware và Connecticut, nơi xảy ra vụ thảm sát ở trường học Sandy Hook, thành phố Newtown, đã thông báo ý định tăng cường kiểm soát vũ khí.
Karim Lebourg, New York RFI.
Về tình hình Mali, Pháp bắt đầu cho lục quân tham chiến vào lúc quân đội các nước Tây Phi họp chuẩn bị triển khai hỗ trợ. Sau các chiến dịch không kích bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Pháp cho triển khai quân dưới mặt đất. Sáng hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo lực lượng bộ binh Pháp đang tiến về phía Bắc Mali. Hàng chục chiếc xe bọc thép cùng các đơn vị quân đội Mali đang tiến vào Diabali, thành phố vừa bị quân Hồi giáo cực đoan chiếm giữ hôm thứ Hai đầu tuần. Trên thực tế, quân đội Pháp vẫn đang hành động một mình và đang chờ các nước Tây Phi gửi quân đến yểm trợ. Trong khi đó, tại Bamako hôm nay, chỉ huy quân đội các nước châu Phi mới nhóm họp để bàn việc triển khai quân. Tuy nhiên, phải mất nhiều ngày nữa thì các đơn vị quân đội của các nước Tây Phi mới có thể tham gia vào chiến dịch của lục quân Pháp. Từ Bamako, thông tín viên Serge Daniel cho biết thêm chi tiết về tình hình tại chỗ.
Lần đầu tiên với vai trò thực sự chủ đạo trong các chiến dịch quân sự đang diễn ra, Pháp đã cho triển khai quân trên mặt đất. Có ít nhất 30 xe bọc thép đã lên đường nhằm hướng tiến về miền trung của Mali. Một phần các thiết bị khí tài chiến đấu đã được chuyển về phía Diabali, đang do các lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm giữ. Cách 30 km về phía nam Diabali là Niono. Đây là địa bàn quen thuộc với binh lính Pháp, đi cùng với họ có vài trăm lính Mali. Không quân Pháp đã tiến hành các cuộc oanh kích vào Diabali nhằm làm suy yếu các vị trí của các chiến binh Akami. Để chuẩn bị tham gia vào các chiến dịch sắp tới tại thực địa, hôm nay tại Bamako đã diễn ra cuộc họp các tư lệnh quân đội các nước Tây Phi, CEDEAO. Đến lúc này, Nigeria đã thông báo trong tuần sẽ gửi 7 đơn vị đầu tiên đến Mali. Các nước khác như Benin, Burkina Faso và Niger sẽ phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa gửi quân đến Mali. Tổng số các quốc gia châu Phi sẽ gửi đến Mali khoảng 3.000 quân.
Serge Daniel, Bamako, RFI.
RFI.
RFI. Sur les routes du monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cách nay một tháng, một trong những nhân vật thuộc xã hội dân sự có uy tín nhất tại Lào đã mất tích trong một trường hợp hoàn toàn bất minh. Từ đó đến nay, theo một phóng sự điều tra được hãng tin Pháp AFP công bố vào hôm nay, thì những người đấu tranh cho xã hội dân sự tại Lào bắt đầu nơm nớp lo âu và im hơi lặng tiếng, cho dù chính quyền Lào đã khẳng định rằng chế độ không hề dính líu đến vụ mất tích đó. Nhân vật bị mất tích là ông Sombat Somphone, 62 tuổi, sáng lập viên tổ chức phi chính phủ tại Lào mang tên Trung tâm Đào tạo Tham gia Phát triển. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, ông đã bị mất tích ở Vientiane Chan khi đang trên đường trở về nhà trong xe hơi của mình. Hình ảnh do các camera giám sát ghi lại mà gia đình ông Sombat có được và cho công bố trên Internet cho thấy cảnh ông đang rời xa một đồn cảnh sát với hai người lạ mặt. Từ đó đến nay, nhân vật này đã hoàn toàn bật tin. Sự kiện một nhân vật có uy tín như ông Sombat bị mất tích đã lập tức gây chấn động trong dư luận trong nước và ngoài nước, buộc chính phủ Lào phải lên tiếng phủ nhận mọi liên can. Trong một bức thư công bố trên báo chí chính thức vào đầu tháng Giêng, ông Yong Chong Talangsi, đại sứ Lào bên cạnh cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã khẳng định rằng xin trích, có thể là ông Sombat đã bị bắt cóc, có thể là do tư thù cá nhân, hoặc là vì chuyện làm ăn hay một lý do nào khác. Có điều là vụ ông Sombat mất tích diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Lào trục xuất lãnh đạo người Thụy Sĩ của tổ chức nhân đạo Helvetas. Tình hình đó đã khiến giới đấu tranh cho xã hội dân sự tại Lào lo ngại. Khi được AFP phỏng vấn, toàn bộ những người này đều yêu cầu được giấu tên. Một chuyên viên trong lĩnh vực phát triển từng quen biết ông Sombat từ 20 năm nay đã tiết lộ rằng kể từ khi ông bị mất tích, xin trích, giới lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự rất lo ngại. Một số người đã bỏ ra nước ngoài. Tôi hy vọng chỉ là tạm thời mà thôi. Giải thích của chính quyền về vụ ông Sombat mất tích cũng không trấn an được các tổ chức phi chính phủ hay cộng đồng quốc tế. Dân biểu Malaysia Charles Santiago, thành viên một phái đoàn của các nghị viện Đông Nam Á đến Vientiane hồi đầu tuần, đã tuyên bố thẳng thừng là giải thích đó không đứng vững chút nào. Trả lời câu hỏi của AFP, chính khách Malaysia này cho rằng chính quyền không thể nào nói sau một tháng trời là họ không biết được ông Sombat ở đâu. Câu hỏi đặt ra là nếu chính quyền Lào đã nhúng tay vào vụ Sombath thì lý do là vì sao? Một số nguồn tin nêu bật việc ông Sombath tham gia vào việc tổ chức diễn đàn các dân tộc Á-Âu tại Vientiane vào tháng 10 năm ngoái, ngay trước hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Theo ông Santiago thì xin trích, diễn đàn đó đã tạo ra một số lo lắng trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Lào, bởi vì một số diễn giả đã đề cập đến các vụ truất hữu đất đai. Họ muốn gửi một thông điệp cảnh cáo rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Ông Santiago cho rằng, trên một đất nước mà các dự án cơ sở hạ tầng lớn đã di rời hàng ngàn người, rất có thể là các công ty can dự vào việc truất hữu, muốn lợi dụng các phe nhóm khác nhau trong nội bộ đảng để tung ra thông điệp cảnh cáo. Một số nhà phân tích khác thì gợi lên vấn đề đấu đá giữa các xu hướng khác nhau trong chế độ vào lúc mà Lào sẽ chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tháng 2 tới đây. Một quan sát viên ngoại quốc ghi nhận, đằng sau vụ việc này có thể là tranh chấp giữa phe thù cựu và những người muốn gần gũi hơn với cộng đồng quốc tế. Về phần mình, gia đình ông Sombath hoàn toàn tránh đụng chạm đến chính quyền Lào. Trong một bức thư công bố tuần này trên Internet, bà Ngơ Shui Meng và ông Sombath tuyên bố, xin trích, tôi chưa bao giờ bác bỏ tuyên bố của chính phủ về vụ mất tích. Bà đồng thời kêu gọi chính quyền tìm ra chồng bà để ông có thể ra nước ngoài trị bệnh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trong phần 2, sau phần điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học của Trọng Thành với chủ đề Tháo gỡ các nhà máy hạt nhân tại Đức, các thách thức và cơ hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với đề tài Việt Nam tách nhân quyền ra khỏi quyền công dân để trấn áp tự do. RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền Vũ Quốc Dụng tại Frankfurt, Đức.
Thân chào anh Vũ Quốc Dụng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền. Thưa anh, trong số báo vào ngày 13 vừa qua, thì tờ Quân đội Nhân dân ở Việt Nam có một cái bài xã luận với cái tựa đề làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, điều 88 Bộ luật hình sự với quyền con người và quyền công dân. Thì thưa anh, Quân đội Nhân dân xem sự kiện giới tranh đấu đòi bỏ điều 88 là một âm mưu xóa bỏ chế độ. Với tư cách là Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền, thì anh nhận định như thế nào về cái lập luận này?
Vâng, cái điều 88 nó là một cái công cụ đàn áp chính trị với một cái nội hàm và với lại các cái từ ngữ nó rất là mơ hồ và không có được một cái sách luật nào ở Việt Nam nó giải thích cho thấu đáo. Chính các cái luật sư tốt nghiệp ở Mỹ như là luật sư Lê Công Định hay là luật gia tiến sĩ của Pháp là ông Cú Huy Hà Vũ, các luật sư tốt nghiệp ở tại Việt Nam như là Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật, lẫn những cái luật gia mới tốt nghiệp như là anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần cũng không thể nào hiểu nổi cái điều 88 này. Thì cái sự mơ hồ này nó giúp cho công an, viện kiểm sát và tòa án tha hồ suy diễn tùy tiện và bắt giữ người cũng như là kết án họ. Thì chúng ta biết rằng là có hơn 100 tù nhân chính trị tại Việt Nam hiện nay đều có những cái dính dáng ít nhiều đến những cáo buộc liên quan đến cái tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Cho nên việc áp dụng cái điều 88 nó tùy tiện đến nỗi là những cái công dân Việt Nam không biết là nó sẽ phập xuống cổ họ lúc nào, bắt họ hay là xử tội họ lúc nào là cái quyền của công an. Cho nên Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cho rằng là việc soạn thảo ra một cái điều luật mơ hồ như là điều 88 và việc áp dụng nó một cách tùy tiện là một cái sự cố ý tạo ra một cái sự sợ hãi thường trực và không có được xác định một cách rõ rệt. Chính cái sự sợ hãi này nó đã bóp nghẹt cái quyền tự do ngôn luận trên tất cả các lĩnh vực, từ báo chí, thông tin, truyền thông, internet cho đến các lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu, giảng dạy tại Việt Nam, chứ không phải là chỉ trong các lĩnh vực chính trị và xã hội. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là trong danh sách của cái bản kêu gọi bỏ cái điều 88 của Bộ luật hình sự cũng như là cái nghị định 38 vào cái ngày 25 tháng 12 vừa qua đó, thì nó đã có chữ ký của đại diện những người rất là có uy tín trong các lĩnh vực mà chúng tôi vừa kể. Những cái trí thức này mà họ lên tiếng tập thể, nó là cái điều cần thiết và nhắc nhở chính quyền Việt Nam là phải rà soát lại những cái điều luật đang đổi thời hiện nay.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, hầu hết những cái nhân vật, những cái luật sư mà anh vừa kể tên đang nằm ở trong nhà tù ở Việt Nam hoặc là đang bị quản thúc đều bị quy cho cái tội là phạm điều 88 này. Thì thưa anh, Việt Nam bị quốc tế chỉ trích về điều 88 mỗi khi có một cái phiên tòa xử những người tranh đấu trong nước. Vậy điều 88 có vi phạm quyền tự do ngôn luận theo luật quốc tế hay không?
Vâng, trước hết là chúng ta phải xác định rằng là Việt Nam đã tham gia ký kết vào cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Cho nên mọi người dân Việt Nam cũng như là các dân tộc khác ở trên thế giới chờ đợi chính quyền Việt Nam là phải thành tâm tuân thủ hoàn toàn những cái điều khoản ghi ở trong đó, kể cả cái điều 19 về cái quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi xin tóm tắt những cái vi phạm của cái điều 88 như sau. Trước hết đó là theo luật quốc tế thì cái quyền tự do ngôn luận nó gồm có hai cái quyền. Thứ nhất là cái quyền tự do có quan điểm riêng và thứ hai là quyền tự do bày tỏ quan điểm riêng của mình. Chúng ta lấy cái thí dụ của chị Phạm Thanh Nghiên bị bắt khi mà đang ngồi trong nhà riêng và cầm ở trong tay một cái mảnh giấy ghi chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và phản đối công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Rồi chị Bùi Thị Minh Hằng bị bắt đi cải tạo vì chị đã đội cái nón lá và quàng cái khăn ghi chữ là Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam rồi đứng trước nhà thờ. Thì hai chị này đã bị xâm phạm nghiêm trọng đến cái quyền tự do có quan điểm mà theo luật quốc tế là một cái nhân quyền tuyệt đối, nghĩa là một cái nhân quyền không thể bị giới hạn hay là xâm phạm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đến cái quyền thứ hai là cái quyền bày tỏ quan điểm đó, thì cái điều 19 của cái bản công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị nó bao gồm các cái quyền tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến. Trong khi đó thì cái điều 88 nó lại cấm tuyên truyền, làm ra, tàng trữ và lưu hành các cái tài liệu chống nhà nước Việt Nam. Thế thì nhà nước Việt Nam là ai và bị thiệt hại quyền lợi gì thì giờ đến nay cũng không ai rõ. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu được đối chất với lại đại diện nhà nước là cái người mà tòa xem là bị hại trong cái vụ án của ông đó thì cũng không được. Cho nên công an bắt tất cả những cái người nhận được bài vở từ một cái địa chỉ email mà họ không quen biết buộc tội. Tất cả những cái bài viết chưa phổ biến mà họ tìm thấy trên máy tính của đương sự và thường xuyên dẫn chứng bằng những cái bài viết hoặc là những cái bài phỏng vấn trên các cái cơ quan truyền thông có uy tín trên quốc tế. Thành ra trong cái tinh thần đó, đó thì cái điều 88 nó đi ngược hoàn toàn với lại cái điều 19 của bản công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Và cái điều này nó được diễn giải rất rõ trong các cái bình luận luật học của các cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Thành ra chúng ta biết chính vì thế mà rất nhiều lần Việt Nam đã bị các cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc lên án và đặc biệt là trong năm vừa rồi thì đã nhiều lần bị chỉ trích. Chúng ta cũng cần biết rằng là cái điều 88 ra đời năm 1999, nghĩa là 17 năm sau khi mà Việt Nam đã gia nhập vào cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tại sao lúc đó, tức là năm 99 mà ngay cả đến bây giờ thì người ta vẫn không có chịu thích ứng cái điều 88 với lại cái điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết? Có nghĩa là Việt Nam đã không nội luật hóa các cái cam kết quốc tế và cho thấy rằng là Việt Nam không có thực tâm thi hành các cái cam kết này.
Chính quyền Việt Nam thường đưa ra cái lý do an ninh quốc gia để biện minh cho cái chính sách giới hạn quyền tự do ngôn luận. Thưa anh, cái cách biện minh này của chính quyền Việt Nam có xác đáng hay không?
Chính luật quốc tế đó cũng không có quan niệm rằng là cái quyền tự do cá nhân nó phải tuyệt đối. Cho nên trong cái điều mà 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, nó cũng có đặt ra những cái giới hạn. Nhưng mà những cái giới hạn này nó phải hợp lý để nó không làm triệt tiêu chính cái quyền tự do ngôn luận đó. Cho nên họ đã đưa ra những cái quy định rất là chặt chẽ. Cái điều 19 của cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị nó không cho phép giới hạn cái quyền tự do có quan điểm là bởi vì quyền này nó là một cái quyền tuyệt đối. Đối với lại cái quyền bày tỏ quan điểm thì điều 19 chỉ cho phép giới hạn để mà bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng mà bắt là phải ra luật thích ứng với cái hoàn cảnh ngoại lệ lúc đó, là khi mà có xảy ra một cái tình trạng khẩn trương nó thực sự đe dọa đến cái sinh mạng an ninh của toàn quốc gia và lúc mà nhà nước đã chính thức công bố tình trạng khẩn trương này. Thứ hai là trong cái đạo luật mà liên quan đến cái tình trạng khẩn trương đó, thì cái mục đích của việc giới hạn nó phải được định nghĩa rõ ràng. Những cái biện pháp đưa ra phải liên quan trực tiếp đến mục đích và cái mức độ của những biện pháp nó phải có một cái chừng mực tương xứng với lại mục đích nêu ra. Cho nên cái điều 88 nó không thỏa mãn tất cả những cái điều kiện mà vừa nêu. Việt Nam có hòa bình trong bao năm nay và chưa bao giờ là ban bố cái tình trạng khẩn trương vì Việt Nam không có bị đe dọa toàn diện. Cho nên phải hiểu rằng là cái cụm từ mà an ninh quốc gia được dùng trong cái bộ luật hình sự chỉ là cái sự an toàn của chế độ cộng sản đương quyền và do đó nó không phải là cái trường hợp để mà áp dụng những cái giới hạn theo cái khoản 3 của điều 19 của cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Trong cái bối cảnh mà tòa án ở Vinh đưa ra bản án nặng nề để mà trừng phạt những cái thanh niên về cái tội âm mưu lật đổ chính quyền đó. Thì cái bài báo của Quân đội Nhân dân với tựa đề làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình biện minh rằng cái quyền công dân cao hơn nhân quyền, người công dân có cái bổn phận là phải bảo vệ chế độ. Thưa anh, cái quyền công dân và nghĩa vụ công dân được hiểu như thế nào trong cái quan điểm nhân quyền thưa anh? Có thật sự nó nằm trên nhân quyền hay không?
Quyền công dân là quyền của những người có quốc tịch của một cái quốc gia và nó được hiến pháp và luật pháp nước đó nó bảo vệ. Còn nhân quyền là cái quyền của con người đối với mọi người ở mọi nơi trên thế giới và được luật pháp quốc tế định nghĩa và bảo vệ. Cho nên đó, khi mà chúng ta nói rằng là nằm trên hay nằm dưới đó thì chúng ta phải nói rằng là cái quyền công dân nó không được phép mâu thuẫn với lại cái nhân quyền. Nếu mà xảy ra cái trường hợp mâu thuẫn thì lúc đó chúng ta phải xét rằng là nó có thể xảy ra cái tình trạng vi phạm nhân quyền. Và trong cái trường hợp này thì nếu cái quốc gia đó là thành viên của một cái công ước quốc tế thì cái cơ chế giám sát cái công ước quốc tế đó nó sẽ xem xét cái trường hợp vi phạm. Còn nếu mà không tham gia vào bất cứ công ước nào thì cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cái cơ chế của nó sẽ tiến hành cái việc xem xét. Cho nên ở đây chúng ta không thể tách cái quyền công dân ra khỏi cái nhân quyền. Và một cái quốc gia thì không thể nào tùy tiện mà xử lý cái công dân của mình được. Lý luận cho rằng là mỗi nước có cái quyền xét xử công dân phạm pháp của mình theo luật riêng, nó chỉ đúng nếu mà cái luật và cái việc xét xử nó không vi phạm cái luật nhân quyền quốc tế. Cái việc xét xử này nó sẽ là sai nếu mà nó vi phạm luật quốc tế. Thì trong cái tinh thần đó, cái điều 29 của cái bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế nó đưa ra cái trách nhiệm hỗ tương giữa công dân và nhà nước. Theo đó, cái người công dân phải có cái nghĩa vụ đối với lại cái cộng đồng. Tôi xin nhấn mạnh là mà chỉ trong đó họ mới có thể phát triển một cách toàn vẹn cái tự do và nhân cách của mình trong những cái giới hạn chính đáng của một xã hội dân chủ. Cho nên ở đây đó, cái vấn đề nghĩa vụ công dân nó chỉ đặt ra khi mà nhà nước cũng phải hoàn thành cái nghĩa vụ bảo đảm đầy đủ các cái nhân quyền cho người dân. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đọc luật và chúng ta dẫn luật thì chúng ta nên dẫn cho nó đầy đủ. Ở đây chúng tôi thấy rằng là có nhiều cái bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân đã dẫn luật không đầy đủ và tự ý đưa thêm những cái quan điểm riêng vào trong những cái định nghĩa của quốc tế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam với hai trọng tâm kinh tế và an ninh. Tiểu bang New York siết chặt quyền dùng súng vào lúc Tổng thống Mỹ Obama chuẩn bị loan báo các đề nghị hạn chế trên toàn quốc. Tại Mali, Pháp đưa lục quân tham chiến quân đội các nước Tây Phi họp chuẩn bị triển khai hỗ trợ. Mỗi ngày một sự kiện, xã hội dân sự Lào sống trong sợ hãi và sau vụ mất tích bí ẩn của một nhân vật đấu tranh cho dân quyền. Việt Nam tách nhân quyền ra khỏi quyền công dân để chấn áp tự do. RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền Vũ Quốc Dũng tại Frankfurt. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Việc các nhà lãnh đạo Nhật Bản liên tiếp trong vòng 3 tuần lễ thực hiện các chuyến công du đến các nước Đông Nam Á được Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến. Đối với tờ báo này, Nhật Bản đang ve vãn các nước Đông Nam Á nhằm đối phó với Trung Quốc.
Lysenko nhận định ông Shinzo Abe công khai trịch thượng với Bắc Kinh, không như lần đầu tiên lên cầm quyền vào năm 2006, lại chọn Trung Quốc làm điểm xuất hành cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Lần này, Thủ tướng Nhật Bản đã chọn các nước Đông Nam Á mà Việt Nam là điểm khởi hành. Đây cũng là nơi diễn ra một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng thầm lặng giữa hai cường quốc kinh tế trong khu vực. Theo nhận định của ông Guy Ford, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp chuyên về khu vực Bắc Á, và ông Robert Dujaric thuộc Học viện Nghiên cứu Châu Á đương đại tại Tokyo, Nhật Bản nhận thức được rằng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực đã bị mất dần từ năm 2000 trước Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ của ông Shinzo Abe cũng sẽ chẳng có chút lợi ích gì nếu đến thăm Trung Quốc đầu tiên. Sau Việt Nam, ông Shinzo Abe sẽ lần lượt đến thăm hai quốc gia khác là Thái Lan và Indonesia. Thế nhưng trước đó, ông Taro Aso, Bộ trưởng Tài chính đã ghé thăm Miến Điện nhiều ngày. Và Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida cũng vừa trở về nước hôm thứ Hai 14 tây tháng Giêng vừa qua, sau nhiều ngày công du các nước Philippines, Brunei, Singapore và Úc. Như vậy, cứ mỗi chặng dừng chân, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đều cho thấy ý định thúc đẩy hai mục tiêu quan trọng là ngoại giao và kinh tế. Thứ nhất, trên mặt trận ngoại giao, Tokyo mong muốn siết chặt các mối quan hệ và hợp tác quân sự với các quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Nếu như Nhật Bản phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku, thì các quốc gia khác tỏ ra lo âu trước yêu sách thô bạo của Trung Quốc trên toàn bộ vùng lãnh hải rộng lớn, bao gồm toàn bộ các đảo trên Biển Đông. Đó chính là trường hợp của Việt Nam, Philippines và Brunei. Trước giả tâm của Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines công khai ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang quân đội nhằm tạo ra một đối trọng trong khu vực. Thứ hai, trên bình diện kinh tế, Tokyo cố gắng thúc đẩy sự hiện diện của mình qua việc tăng ngân sách cho các dự án hỗ trợ phát triển. Các doanh nghiệp Nhật Bản bị lôi cuốn bởi sự năng động của các thị trường lao động Indonesia và Thái Lan. Và họ cũng rất tin tưởng vào nhu cầu tiềm năng trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Miến Điện. Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tổng sản phẩm nội địa của 5 nước cộng lại bao gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam có lẽ sẽ tăng lên đến 12% trong năm nay. Như vậy, với mức tăng trưởng đó, lần đầu tiên khu vực Đông Nam Á sẽ vượt qua mặt 4 con rồng châu Á bao gồm Đài Loan, Singapore, Hồng Kông và Hàn Quốc. Cuối cùng, Đông Nam Á còn có một điểm thuận lợi khác cũng được các tập đoàn Nhật Bản đánh giá cao, đó là cơ sở hạ tầng tốt, nhân công có tay nghề cao nhưng lại rất rẻ so với vùng phía đông của Trung Quốc. Chính vì vậy, kể từ năm 2009, các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều trong khu vực Đông Nam Á hơn là tại Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, ô nhiễm môi trường không chỉ còn là một vấn đề của sức khỏe nữa, mà có thể sẽ còn là gánh nặng cho kinh tế và tài chính. Trong bài nhận xét đề tựa, tại Trung Quốc, mây bụi ô nhiễm có nguy cơ gây thiệt hại đến 100 tỷ đô la. Báo Le Figaro cho rằng đã đến lúc chính quyền Bắc Kinh phải xem xét lại mô hình phát triển kinh tế.
Đợt mây bụi phủ đầy Bắc Kinh hồi cuối tuần vừa qua đang làm trỗi dậy một cuộc tranh luận, đòi hỏi xem xét lại mô hình tăng trưởng kinh tế mà Bắc Kinh đang theo đuổi. Nếu như kinh tế Trung Quốc có vẻ đang khởi sắc trở lại trong hai quý cuối của năm 2012, thì mây bụi ô nhiễm có nguy cơ gây thiệt hại cho kinh tế đến 100 tỷ đô la, tức chiếm khoảng 1,2% của GDP. Không những thế, mức hoạt động của công xưởng lớn nhất trên thế giới có thể trì trệ trở lại. Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Bắc Kinh và các vùng phụ cận với thủ đô, chính quyền buộc phải đóng cửa 58 khu vực, từ công trường xây dựng cho đến các nhà máy hóa chất, kể cả ngành luyện kim. Chưa kể đến khoảng 40 khu vực khác cũng phải giảm tốc độ hoạt động. Theo Le Figaro, hôm thứ Bảy 12 Tây Tháng Giêng 2013 vừa qua, nồng độ các phân tử bụi ô nhiễm đã đạt ở mức cao nhất 900 microgram trên 1 mét khối trên các đường phố của thủ đô. Trong khi đó, chỉ cần ở mức 500 microgram trên 1 mét khối là đã bị xem có hại cho sức khỏe con người. Tổ chức Y tế Thế giới thì quy định ở mức trung bình là 25 microgram trên 1 mét khối. Ngoài các đánh giá khoa học nêu trên, hiện tượng mây bụi hồi cuối tuần qua còn đặt ra một câu hỏi cho mô hình phát triển kinh tế hiện hành. Theo quan điểm của ông Lý Khắc Cường, thủ tướng tương lai của đất nước, thì sản xuất, xây dựng và tiêu thụ không nên đi đôi với phá hoại môi trường.
Nhìn sang châu Âu, Le Figaro có bài đề tựa, đầu tàu kinh tế Đức bị khủng hoảng đuổi kịp. Theo nhận xét của tờ báo này, đối với các nước láng giềng và nhất là nước Pháp, đây quả thật là một tin đáng ngại.
Chưa bao giờ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu châu Âu lại ảm đạm đến như vậy. Trong quý tư vừa qua, tổng sản phẩm nội địa đã tụt giảm thê thảm, chỉ đạt ở mức 0,5%. Nhìn chung trên toàn năm, mức tăng trưởng chỉ ở mức 0,7% so với mức 3% của năm 2011 và 4,2% trong năm 2010. Từ lâu, Đức được xem như là khu vực có nền kinh tế ổn định nhất trong khối Euro. Tuy nhiên, kể từ quý 2 năm 2012, các hoạt động kinh tế của Đức bắt đầu cho thấy các dấu hiệu hụt hơi, dù rằng quốc gia vẫn tiếp tục chứng tỏ sức chịu đựng cơn khủng hoảng tốt hơn so với các nước khác trong khối. Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều dự đoán tăng trưởng của Đức sẽ hồi phục lại trong những tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh đó, chính phủ Đức hôm nay phải hạ mức dự đoán tăng trưởng xuống ở mức 0,4% thay vì là 1% cho năm 2013. Đổi lại, chính quyền liên bang ước tính kinh tế có thể nhảy vọt trở lại vào năm 2014 với mức tăng trưởng là 1,4%. Le Figaro cho rằng việc hạ thấp mức dự đoán tăng trưởng sẽ là một tin không lấy gì làm vui lắm cho các nước lân cận, nhất là đối với nước Pháp, đối tác thương mại hàng đầu của Berlin. Trước tin xấu này, Pháp buộc phải hiệu chỉnh lại mức dự đoán tăng trưởng năm 2013 của mình. Theo Paris, giả như Đức rơi vào suy thoái, cần phải nghiêm túc xem xét lại mô hình tăng trưởng của châu Âu, bởi vì điều đó có nghĩa là không những Đức không thể nào vực dậy lại được nền kinh tế của Ý và Tây Ban Nha mà còn bị các nước đó kéo chìm vào khủng hoảng. Đối với Bộ trưởng Kinh tế Pháp Pierre Moscovici, các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới do Đức chủ xướng có lẽ đang làm tình trạng khủng hoảng thêm trầm trọng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí khoa học do Trọng Thành biên soạn với đề tài Tháo gỡ nhà máy điện hạt nhân tại Đức, các thách thức và cơ hội.
Kính thưa quý vị, sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản tháng 3 năm 2011, chính phủ Đức trước sức ép của công luận đã quyết định từ bỏ hạt nhân trong 10 năm tới. Tuy nhiên, việc từ bỏ năng lượng điện hạt nhân không phải là điều đơn giản. Đây là một quyết định chưa từng có. Bên cạnh đó, nền công nghiệp hạt nhân đã từng là một trụ cột của nền kinh tế nước này. Quá trình tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân mang lại những thách thức khổng lồ về xã hội, về kỹ thuật công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, việc tháo dỡ các nhà máy điện nguyên tử lại cũng có thể trở thành một lĩnh vực mới đối với các doanh nghiệp thử tìm cơ hội trong bối cảnh nền công nghiệp năng lượng nguyên tử đang bước vào thời kỳ suy tàn. Toàn bộ 17 lò phản ứng do 4 tập đoàn tư nhân Đức quản lý sẽ ngừng hoạt động vào năm 2022, trong đó 7 lò phản ứng đời cũ đã bị ngừng lại. Việc tháo dỡ các nhà máy hạt nhân là một kinh nghiệm hết sức mới mẻ mà Đức là nước đi đầu. Trong phóng sự thực hiện tại Lubmin thuộc một tiểu bang miền Bắc Đông Đức, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm thuật những nét lớn của quá trình tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử này, những thách thức cũng như các cơ hội của loại hoạt động mới mẻ này. Kinh nghiệm tại Lubmin có thể coi là một bước đi tiên phong, mở đường cho một ngành công nghiệp có nhiều triển vọng trong tương lai. Nhà máy điện hạt nhân ở Lubmin đã ngừng hoạt động cách đây 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Nhà máy điện hạt nhân này được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây, nằm ở một vị trí thuận lợi, nằm ngay sát bờ biển. Nhà máy có đủ nước để làm lạnh các lò phản ứng. Khu vực xung quanh dân cư thừa thớt, các giao thông đường thủy, đường ô tô và đường xe lửa đều thuận tiện. Năm 1973, nhà máy được hoàn thành và phụ trách việc cung cấp điện cho miền Nam nước Đức cũng như thủ đô Berlin. Cũng giống như ở miền Tây nước Đức, điện hạt nhân là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của quốc gia. Ở Đông Đức, nó còn biểu hiện cho sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Các tai nạn tại nhà máy được liệt vào phạm vi bí mật quốc gia. Theo bác sĩ José Mari Ponrac, một trong những người chống điện hạt nhân đầu tiên, thì việc chấm dứt nhà máy này là điều rất khó khăn. Bà cho biết.
Chúng tôi không biết gì về các tai nạn xảy ra. Nhà máy này được coi là mẫu mực. Ở đây các điều kiện làm việc tốt hơn nơi khác nhiều và chúng tôi được trả lương cao. Vì vậy, khó mà đặt vấn đề chấm dứt hoạt động của nhà máy. Với việc ngưng các lò phản ứng hạt nhân, rất nhiều người dân đã nổi giận. Thậm chí vào thời điểm đó, tôi đã nhận được các đe dọa đến sinh mạng của tôi qua điện thoại, bởi vì các nhân viên của nhà máy cho rằng chúng tôi là thủ phạm của tình trạng này.
Đối với nhà hoạt động môi trường José Mari Ponrac, việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân này không phải là điều mang lại niềm phấn khích, vì trước hết mục tiêu đóng cửa nhà máy sẽ phải chuyển thành các công việc cụ thể, và việc đóng cửa này sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến những người lao động với việc sa thải hàng loạt các nhân viên. Làn sóng sa thải bắt buộc do việc nhà máy ngừng hoạt động khiến cho số nhân viên ban đầu là 10.000 người chỉ còn lại 800 người vào ngày hôm nay. Vào thời điểm bị tháo dỡ, nhà máy Lubmin có tổng cộng khoảng 1.800.000 tấn phế thải. 2/3 trong số đó là các vật liệu xây dựng thông thường không bị nhiễm xạ, còn là khoảng 600.000 tấn phải xử lý. Để xử lý hết khối lượng này cần đến khoảng 20 năm và một số tiền là 3 tỷ euro, tức là 30% nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Số tiền này là do nhà nước Đức chi trả vì đây là một nhà máy điện hạt nhân kế thừa của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. để xử lý 600.000 tấn phế thải nhiễm xạ của nhà máy Lubmin, cần phải xây dựng một trung tâm bảo quản. Đây là một tòa nhà được bảo vệ hết sức cẩn mật, được bảo vệ như một số các ngân hàng trung ương hay các nhà tù đặc biệt. Một vành đai bảo vệ bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập và đồng thời các bảo vệ bên trong, các hiểm họa của chất thải phóng xạ. Thông tin viên Pascal Thibault đưa chúng ta tới địa điểm nhà máy bị tháo gỡ. Bà Gudrun Oldenburg, một phát ngôn viên của EVN, doanh nghiệp phụ trách việc tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử cho biết, để đi được vào bên trong, bạn cần phải đi qua trạm kiểm soát để cho phương tiện đo phóng xạ biết được bạn đang ở đâu và đo lường mức độ nhiễm xạ của bạn. Người thăm nhà máy phải đi qua nhiều chặng trước khi vào được đến nơi đặt các tua bin khổng lồ, nằm yên nghỉ trong một không khí vô cùng tĩnh lặng. Tại đây mọi thứ đều được bảo quản theo tiêu chuẩn, nhưng người thăm cũng được khuyên không nên đứng gần quá lâu một số trang thiết bị có độ phóng xạ rất cao, mặc dù chúng đã được bọc kín. Bà Gordon Oldenburg giới thiệu.
Das ist Material.
Trước mắt các vị là các phế liệu đang chờ được tẩy phóng xạ. Một số khác vừa được đưa vào để chờ phóng xạ tự giảm với thời gian. Còn một số khác là các chất thải phóng xạ chờ để chuyển đến một trung tâm bảo quản vĩnh viễn.
Theo phát ngôn viên của EVN, việc xây dựng một trung tâm bảo quản tại chỗ ở nhà máy Lubmin là cần thiết. Nhưng phát ngôn viên của EVN không đồng ý với việc chuyển các phế thải nhiễm xạ từ nơi khác đến để xử lý tại đây. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong vùng để phản đối các đoàn xe Castor, tức chuyên xa được bảo vệ đặc biệt, chuyên chở các phế liệu phóng xạ. Theo một người biểu tình, trung tâm bảo quản được xây dựng chỉ dùng để xử lý các phế liệu nhiễm xạ tại chỗ, chứ không phải để nhận các phế liệu phóng xạ từ nơi khác. Việc vận chuyển các phế liệu nhiễm xạ chưa được xử lý sơ bộ tại các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là từ Pháp đến Lubmin, đã làm dấy lên phong trào phản đối hết sức mạnh mẽ của giới bảo vệ môi trường tại Đức. Tuy nhiên, ông Matthias Liet, dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, cựu thị trưởng Lubmin cho biết ông không đồng tình với sự phản đối của phong trào này.
Tôi không hiểu thái độ của những người phản đối. Họ phản đối bất cứ một sự vận chuyển chất thải phóng xạ nào, nhưng đồng thời lại không đồng ý với việc xây dựng tại Lubmin một trung tâm bảo quản chất thải phóng xạ lâu dài. Trong trường hợp không có một trung tâm như vậy, thì rõ ràng cần phải vận chuyển các chất thải phóng xạ đến nơi bảo quản cuối cùng.
An einen künftigen Endlagerstandort transportieren.
Vẫn theo bước chân của thông tín viên RFI, chúng ta bước vào khu phân xưởng chính của trung tâm bảo quản. Đây là một căn nhà hết sức ồn ào và có mùi không dễ ngửi. Chính ở đây mà các thiết bị nhiễm xạ nhẹ được tẩy rửa hoặc bằng hóa chất hoặc bằng cát dưới áp suất cao. Các chất thải nguy hiểm được giữ lại, các bộ phận được tẩy rửa sạch, một khi không còn dấu hiệu phóng xạ nữa sẽ được đưa trở lại thị trường. Quá trình thanh lọc phóng xạ được những người quản lý đánh giá là rất nghiêm ngặt và bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, những người chống hạt nhân như bà Rosemary Polrak thì cho rằng mức độ phóng xạ cho phép vẫn còn là nguy hiểm. Bà Rosemary Polrak khẳng định.
Với tư cách là bác sĩ, tôi cho rằng mỗi lượng phóng xạ dù rất nhỏ cũng có nguy cơ gây ra các biến đổi trong cơ thể và môi trường.
Lubmin là một điểm trắc nghiệm sau quyết định chấm dứt năng lượng hạt nhân của chính phủ Đức đầu năm 2000. Đầu năm 2011, trong vòng 10 năm nữa, nhiều lò phản ứng hạt nhân đời cũ tại Đức sẽ bị ngừng hoạt động. Hiện tại, cái giá của việc dỡ bỏ các lò phản ứng này được ước tính là khoảng 17 tỷ euro. Không kể các nhà máy thuộc Đông Đức cũ do nhà nước, tức những người đóng thuế đài thọ, thì việc tháo dỡ các nhà máy hạt nhân còn lại được các doanh nghiệp điện hạt nhân tư nhân chi trả thành 7 lần. Công ty EVN là công ty phụ trách tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân tại Lubmin hy vọng sử dụng các công nghệ tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân của họ ở những nơi khác. Đây là kinh nghiệm mà công ty đã từng làm với các tàu ngầm hạt nhân của Nga. Bà Gudrun Oldenburg, một phát ngôn viên của công ty cho biết.
Chúng tôi cùng tái xử lý các trang thiết bị từ các cơ sở hạt nhân của Tây Đức. Với kinh nghiệm đã có, chúng tôi hy vọng có được các hợp đồng mới. Tuy nhiên, chương trình dỡ bỏ nhà máy hạt nhân Lubmin hiện là một hợp đồng lớn nhất trong lĩnh vực tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử trên thế giới.
Ông Matthias Liet từng là thị trưởng của Lubmin thì cho rằng kinh nghiệm của Lubmin là rất quan trọng, có thể dùng như là một mẫu mực đối với các trường hợp khác. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử tại Đức qua kinh nghiệm Lubmin. Tiếp theo đây là ý kiến của cựu thị trưởng Lubmin.
Ich denke schon, da gerade Lubmin ein Beispiel.
Kinh nghiệm tại Lubmin cho thấy rõ đâu là các biện pháp cần thiết và khả thi của quá trình tháo dỡ một nhà máy hạt nhân. Bởi vì chúng tôi đã đưa ra quyết định ngừng hoạt động nhà máy vào đầu những năm 1990. Do đó chúng tôi đã có một kinh nghiệm mang tính mở đường cho những người khác đang gặp phải các vấn đề như chúng tôi.
In den nächsten Jahren beantworten werden müssen.
Một công ty khác như tập đoàn điện hạt nhân Areva của Pháp cũng quan tâm đến kinh nghiệm của Lubmin. Theo một chuyên gia thì cần phải có một sự kết nối lớn hơn trong lĩnh vực này.
437 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trên thế giới, trong đó có những nhà máy rất cũ. Các nước như Hà Lan chỉ có một nhà máy hạt nhân nên không có được kinh nghiệm trong lĩnh vực tháo dỡ. Chính vì vậy, tôi khuyến cáo cần có một sự hợp tác chặt chẽ của châu Âu trong lĩnh vực này để huy động các công nghệ có sẵn.
Việc hủy bỏ các nhà máy điện hạt nhân có thể là triệt để với việc các thảm cỏ xanh thay thế hoàn toàn các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, các tòa nhà không bị nhiễm xạ cũng có thể sử dụng theo các mục đích khác và cho phép tạo ra các việc làm mới. Đó là trường hợp của nhà máy Lubmin, nơi các năng lượng tái tạo thay thế hoàn toàn cho năng lượng hạt nhân. Tại tòa nhà chứa các tua bin của nhà máy điện hạt nhân xưa kia, nay là một công xưởng mới dài khoảng 1 cây số. Phát ngôn viên của EVN, bà Gudrun Oldenburg cho biết:
Chúng tôi chế tạo các tua bin điện gió ở đây cho các doanh nghiệp. Có được không gian rất rộng lớn cho việc này là một thế mạnh lớn. Với bước ngoặt chuyển sang năng lượng xanh, các thiết bị này là cần thiết và mang lại việc làm. Điều đó thật là tuyệt vời.
Trong số các doanh nghiệp năng lượng tái tạo chọn Lubmin làm nơi đặt chân, có một doanh nghiệp điện gió Đan Mạch hoạt động tại vùng biển. Ông Henrik Hansen, một chủ doanh nghiệp điện gió, tin tưởng vào mức độ an toàn tại nơi xưa kia là nhà máy hạt nhân. Với việc chọn địa điểm của doanh nghiệp chỉ cách các lò phản ứng cũ vài chục mét.
Thoạt tiên tôi có đặt ra một số câu hỏi về nhà máy điện hạt nhân cũ này. Tôi đã suy nghĩ và tôi tự nhủ rằng tại Đức an toàn là một vấn đề nghiêm túc. Như vậy tôi không có việc gì mà phải lo sợ cả.
Cách nhà máy khoảng vài trăm thước là đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bắt đầu cung cấp khí đốt từ Nga đến thị trường Đức và châu Âu kể từ mùa thu năm 2011. Việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân dựa trên nguồn khí đốt này đang được thảo luận. Cũng tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân cũ có một nhà máy điện sinh khối là với nguyên liệu là ngô trồng trong khu vực. Bà Mark Lee Philip, nguyên là kỹ sư, giờ trở thành nhân viên báo chí của EVN cho biết.
Việc chuyển nhà máy điện hạt nhân cũ thành nơi xây dựng các cơ sở năng lượng tái tạo mới là điều rất tích cực. Chúng tôi không hủy bỏ hoàn toàn một cơ sở hạt nhân cũ. Một cơ sở công nghiệp vẫn tồn tại ở đây và mang lại cơ hội cho toàn bộ khu vực này.
Quá trình dỡ bỏ một nhà máy điện hạt nhân là dài và tốn kém. Câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch dỡ bỏ các nhà máy điện hạt nhân ở Đức có diễn ra như dự kiến? Nhiều doanh nghiệp tư nhân nhận các hợp đồng tháo dỡ các lò phản ứng đã ngừng hoạt động, còn chưa bắt tay vào công việc. Nhiều vấn đề kỹ thuật liên quan như việc xây dựng trung tâm bảo quản tạm thời đối với các phế thải có mức độ nhiễm xạ thấp vẫn còn chưa sẵn sàng vào thời gian cuối thập kỷ này. Đức vẫn còn chưa có quyết định về các trung tâm bảo quản vĩnh viễn, các phế thải có hàm lượng phóng xạ cao. Mà nếu quyết định này chưa có được thì sẽ dẫn đến việc các cơ sở hạt nhân ngừng hoạt động vẫn sẽ không được tháo dỡ trong thời gian kéo dài. Từ đây đến năm 2022, dự kiến 1/3 năng lượng của Đức sẽ phải được bảo đảm bởi các năng lượng tái tạo. Để quản lý được quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, việc sử dụng than và khí đốt để phát điện sẽ phải được tính đến và điều này mâu thuẫn với các mục tiêu bảo vệ môi trường. Rất nhiều thách thức đặt ra đối với nước Đức, quốc gia đi tiên phong trong quá trình từ bỏ điện hạt nhân. Tuy nhiên, việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân mà Đức thí điểm đã đạt được những thành công ban đầu, trở thành kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của chính nước Đức và cũng là kinh nghiệm cho nhiều nước khác.
Kết thúc chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài dầu hỏa, gấu trúc và đô la, Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Dầu hỏa, gấu trúc và đô la. Trong mắt các nhà bảo vệ môi trường thì gấu trúc là biểu tượng của công cuộc đấu tranh để bảo vệ những loài động vật đang trên đà bị diệt chủng. Thế còn đối với các nhà chức trách Bắc Kinh thì những con gấu với hai màu đen trắng và cái gương mặt tròn chỉnh ngộ nghĩnh này lại là một công cụ ngoại giao và thậm chí là thương mại hữu ích. Thủ tướng Canada Stephen Harper đã không khỏi tự hào sau khi đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để mượn hai chú gấu trúc trong thời gian 10 năm kể từ đầu năm nay, và Ottawa xem đấy là tín hiệu thân thiện giữa hai nước, cho dù là hàng năm thì Canada sẽ phải chi ra $1 triệu để được mượn hai con gấu trúc đó. Dư luận Canada cũng đã tỏ ra hài lòng khi thấy quan hệ với Bắc Kinh đang được sưởi ấm trở lại. Cũng phải nói là trong những năm đầu, sau khi lên cầm quyền, thì Thủ tướng Harper đã từng làm phật lòng Trung Quốc khi ông mạnh dạn chỉ trích chế độ Bắc Kinh vi phạm nhân quyền, hay là khi ông tố cáo Trung Quốc ăn cắp nhiều thông tin mật trong lĩnh vực công nghiệp. Lại cũng chính ông Stephen Harper đã vắng mặt tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và phải đợi mãi đến năm 2009 thì ông mới chính thức viếng thăm quê hương của ông Đặng Tiểu Bình. Trên thực tế thì băng giao giữa Ottawa và Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt kể từ năm ngoái sau khi đôi bên ký kết một thỏa thuận cho phép Canada xuất khẩu uranium sang Trung Quốc, và chính sách thân thiện với Bắc Kinh của ông Harper đã được các doanh nhân Canada yểm trợ hết mình, cho dù là ngay trong hàng ngũ của đảng bảo thủ đang cầm quyền thì vẫn còn có một số người tỏ thái độ thận trọng trước một đất nước Trung Quốc hùng mạnh. Canada là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, giàu quặng mỏ và dầu khí. Ottawa đang có dự án khai thác tài nguyên trị giá 650 tỷ đô la Canada cho thập niên sắp tới. Các dự án khổng lồ đó đương nhiên là đòi hỏi phải tìm được các nguồn tài trợ, mà Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư đầy tiềm năng. Vào năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của Canada trên thế giới tương đương với 4,5%. Một thập niên sau thì tỷ lệ đó đã rơi xuống chỉ còn là 2,5%. Lý do đơn giản là vì 85% hàng xuất khẩu Canada được dành để cung cấp cho các thị trường của Mỹ, của Nhật và châu Âu. Trong khi đó thì chỉ có 8% được dành để bán sang thị trường Trung Quốc. Trong bối cảnh mà kinh tế của Mỹ, của Nhật Bản và nhất là châu Âu đang bị đình đốn, đương nhiên là Canada trông cậy nhiều hơn vào Trung Quốc. 2013 là năm mà trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Canada với Trung Quốc sẽ tăng nhanh đáng kể, và quan hệ Ottawa-Bắc Kinh được coi là có nhiều hứa hẹn. Vào lúc quan hệ Mỹ-Trung gợn sóng vì những hồ sơ như là Biển Đông hay là những tranh chấp thương mại, công nghiệp v.v. thì trong mắt Bắc Kinh, Ottawa bỗng dưng trở thành một đối tác quý giá. Một nhà quan sát thuộc Đại học Canada ở bang Alberta chờ đợi, một khi chính thức lên cầm quyền, tân chủ tịch Trung Quốc sẽ không quên viếng thăm Canada nổi trong năm nay.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Tú Anh với đề tài Dự luật hôn nhân người đồng tính tại Pháp khi giá trị truyền thống và tiến bộ xã hội va chạm. Chương trình có sự tham gia của giáo sư Nguyễn Dư. Chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Café La Vie do Vanessa Paradis trình bày.
RFI, ensemble, parcourons le monde.